Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 19A. Các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị bằng hữu, chào mọi người buổi tối. Tục ngữ nói, con người phải chấp nhận số mạng. Khi một người không có đủ phước báo, dùng đồ vật cao cấp quá thì thấy không quen. Đúng không? Một người trong số mạng không có phước báo rất lớn, cho họ ở phòng quá lớn, nằm giường quá lớn thì sẽ sanh bệnh. Cho nên tôi chấp nhận số mạng là được. Tôi nhớ tới 9 năm trước, vừa hay được mời tới Hải Nam. Có một nơi tên là Bát Ngao. Nơi này rất là đặc biệt. Trung Hoa có mấy nơi có một cột khí. Tức là quý vị đi tới chỗ đó sẽ có một cột khí rất lớn. Quý vị nhìn không thấy, nhưng quý vị chắc chắn sẽ biết cái khí đó rất mạnh. Trong đó có một nơi ở thiên đàng, nơi chuyên dùng để tế trời. Từ trường cục khí đó rất là mạnh. Khí trường của vùng Bát Ngao này cũng rất mạnh. Ở đó thường tổ chức các hội nghị quốc tế. Đều là nguyên thủ, chính khách của các nước đến đó dự họp, thường có luận đàn Bát Ngao. Khách sạn ở đó đều là khách sạn siêu 5 sao, siêu 6 sao, hết sức là cao cấp. Họ mời tôi đi giảng một khóa về văn hóa truyền thống. Cho nên buổi tối hôm đó tôi ở một căn phòng very, very cao cấp. Kết quả, cả một đêm đó ngủ không được. Tôi biết con người phải chấp nhận số mạng. Không có cái số đó thì không ngủ được cái giường đó. Sau đó lại có một lần. Cũng không phải một lần chứng minh mà thôi. Còn có một lần, tôi tới Tân Thành để chia sẻ. Do ông chủ khách sạn đó rất là thích văn hóa truyền thống, nên biết chúng tôi đi chia sẻ thì hết sức vui mừng, mở phòng tổng thống cho tôi ở. Một mình tôi ở thôi. Ngủ tới nửa đêm 1-2 giờ, vẫn còn trằn trọc thao thức. Sau cùng, tôi chạy tới phòng của người làm để ngủ, thì mới ngủ được. Cho nên, con người đừng có hưởng phước quá. Con người vẫn phải chấp nhận số mạng giống như tôi vậy. Do có câu nói là tiếng Bần Nam chúng tôi có nói, làm trâu thì phải kéo, làm người thì phải mài. Dịch ra tiếng phổ thông ý nghĩa là làm trâu thì phải cày ruộng, làm người thì phải tôi luyện. Làm trâu thì phải kéo, làm người thì phải mài. Vậy tôi là người, lại tuổi trâu. Tôi nhất định phải kéo mài. Tiếng Mân Nam, tôi nhất định phải chịu được sự rèn luyện, tôi luyện. Phải chịu khó, chịu khổ, mới giống người tuổi trâu. Quý vị có thấy con trâu nào đi spa chưa? đi xông hơi chưa? Quý vị có thấy con trâu nào đi ngồi máy lạnh chưa?
Chưa có hả?
Cho nên con người chấp nhận số phận là tốt. Trong tiếng địa phương truyền thống của chúng ta, thậm chí trong thành ngữ truyền thống, từ ngữ truyền thống, thậm chí văn tự Trung Hoa, đều có hàm nhiếp trí huệ nhân sinh trong đó. Ví dụ hôm nay, chúng tôi trao đổi với mọi người câu này. Đồi hủy tự cam, gia đạo nan thành. Mọi người đọc đến câu kinh văn này, có nghĩ tới câu thành ngữ nào không? Cam chịu đọa lạc. Vậy thì không ai giúp được nữa. Cho nên thành ngữ có thể mở mang trí huệ con người, không được tự cam chịu từ bỏ, không được cam chịu đọa lạc. Quay về câu và từ chúng ta nói lúc nãy, không chỉ thành ngữ khai mở trí huệ con người, còn có từ ngữ, chúng ta coi. Việc lúc nãy vừa nói với mọi người, không có phước báo đó thì không được hưởng bừa. Tục ngữ nói, đừng hưởng phước ngu si. Tại sao phước và ngu si lại gộp chung với nhau? Do con người hễ hưởng phước rồi sẽ cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Đương nhiên là vậy, sẽ không biết cảm ơn báo ân. Uống nước nhớ nguồn. Người không biết cảm ơn báo ân, người như vậy chẳng phải rất là ngu si sao? Ngay cả căn bản làm người cũng không hiểu. Cho nên, chúng ta thấy thời đại này, cuộc sống vật chất hết sức đầy đủ. Nhưng mà con người ngày càng không hiểu đạo lý, ngày càng ngu si. Do phước là thuận cảnh. Người được hưởng thuận cảnh, trừ phi họ có thái độ nhân sinh hết sức đúng đắn, tức là thái độ nhân sinh cảm ơn, thái độ nhân sinh cần kiệm, nếu không hễ họ hưởng phước, chắc chắn đọa lạc. Cho nên người không có trí huệ thì không hưởng được phước, cho nên tôi mới chạy qua phòng người làm mà ngủ. Do tôi không có định lực đó, thuận cảnh đào thải con người, thấy thế hệ chúng ta và thế hệ sau đều đang hưởng phước, tố chất con người bây giờ sa đọa ngàn trượng. Thuận cảnh đào thải con người, nghịch cảnh tôi luyện con người, gặp những khó khăn khảo nghiệm này, ngược lại sẽ tăng cường ý chí và dũng khí của họ. Tục ngữ chúng ta lại nói, không biết tốt xấu. Thực ra tốt xấu chúng ta chưa chắc đã phân biệt được. Ví dụ nói, nghịch cảnh lại nâng cao chúng ta. Nghịch cảnh có cái tốt. Tiếng Mân Nam của chúng tôi nói, chịu khổ như uống thuốc bổ. Cái này là đang biết tốt xấu. Người thế gian đều thấy phú quý rất tốt. Trên thực tế, họ không biết sự việc có rất nhiều mặt. Cho nên bây giờ người càng có tiền, tỷ lệ uống thuốc an thần để ngủ lại khá cao. Có không? Quý vị có nghe nói bác nông dân nào uống thuốc an thần để ngủ không? Không có à? Đúng rồi. Cho nên lại có một từ giáo huấn chúng ta, gọi là gia lũy. Cái gì là gia lũy? Quý vị có rất nhiều nhà cửa, có rất nhiều cổ phiếu, có một đống đồ đạc, hàng ngày quý vị ở đó phiền não. Có bị rớt giá không? Nên bỏ vô chỗ nào? Hàng ngày nghĩ những cái này mà phiền não muốn chết, lại có ai muốn mượn tiền mình nữa, đứa con trai thứ hai hay đứa con gái thứ tư lại tới tìm làm phiền mình rồi. Đó chẳng phải là gia lũy sao? Cho nên tri túc thường lạc. Gia tài hàng dạng. Ngày ăn ba bữa. Mỗi ngày chỉ ăn ba bữa cơm. Quý vị có nghe qua người nào rất có tiền, tôi phải ăn sáu bữa. Anh làm gì được thôi? Được thôi, vậy họ ăn 6 bữa. Sau cùng, đường ruột chắc chắn có vấn đề. Cho nên, có tiền tới đâu đi nữa, thực ra quý vị cũng xài không bao nhiêu. Nhà rộng ngàn gian, tối ngủ 6 thước. Phòng ốc của quý vị có rất nhiều gian, 10 mấy gian. Buổi tối quý vị ngủ mấy gian, chỉ ngủ một cái giường. Có ai nói tôi cứ ngủ nhiều phòng, anh làm gì được? Buổi tối 11 giờ ngủ phòng thứ nhất, 12 giờ ngủ phòng thứ hai. Tôi nói với người đời, cái tôi có là tiền. Họ chắc chắn sẽ suy nhược thần kinh. Cho nên, thực ra mọi người bình tâm nghĩ lại, những vật chất cần thiết cho một đời người thật ra không có nhiều. Rèn luyện con cái, tri túc thường lạc, tiết kiệm giữ nhà. Đừng biến cuộc đời của chúng thành cuộc đời truy cầu dục vọng. Chúng sẽ biến thành nô lệ của dục vọng. Cho nên mọi người có nhìn thấy, bây giờ phương hướng cố gắng không đúng. Con cái bây giờ chưa kiếm được tiền đã rất biết xài tiền. Sau đó, thẻ tín dụng cả mấy cái đều bị quét sạch hết. Thực ra, chúng ta để con cái mình tập thành những thói quen này chướng ngại chúng một đời. Cho nên, dục vọng càng ít, càng không có vướng bận. Sau đó, cuộc đời chúng sẽ thấy quan trọng nhất là nâng cao trí huệ linh tánh. Chúng sẽ có niềm vui của sự trưởng thành, niềm vui của việc học, lại biết được cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích, giúp người làm vui, làm thiện vui nhất. Người bây giờ không hiểu thái độ này, không chỉ không giúp người, còn thường tính toán với người, thường đối lập với người. Sự đau khổ của họ sẽ rất nhiều. Cho nên hạnh phúc và niềm vui hay đau khổ luôn luôn do thái độ xử thế quyết định. Cuộc đời của họ có thể sẽ khác nhau một trời một vực. Mọi người xem từ này. Từ ngữ cũng tăng trí huệ. Chúng ta nói ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Ngôn ngữ con người nói gọi là tính. Những lời nói ra không giữ uy tín thì không phải lời nói của người. Cho nên con người chỉ cần nói lời không giữ uy tín thì người nói lời đó sẽ không phải là người nữa. Đúng chưa? Lời nói của người thì phải tính, không giữ uy tín thì không phải lời người nói. Bản thân của mình không còn nhân cách nữa. Cho nên hãy nói lời tính làm đầu. Nói nhiều về chữ, từ, thành ngữ như vậy chỉ khiến cho chúng ta càng cảm nhận được điều gì? Ân đức của lão tổ tiên đối với chúng ta. Dùng nhiều phương pháp như vậy để tăng trưởng trí huệ của chúng ta, giúp chúng ta bớt đi đường vòng, bớt đi đường oan uổng trong cuộc đời. Giống như chúng ta vừa nói tới, đồi hủy tự cam, gia đạo nan thành, khiến cho chúng ta nhớ lại sự cam chịu đọa lạc, tự mình buông bỏ, đào hố chôn mình, tự mình đọa lạc. Đó là tục ngữ nói vậy. A đậu không ai đỡ được. Câu thành ngữ này mọi người đều nghe qua. Xin hỏi A đậu là ai? Con trai của Lưu Bị. Cái này là thi lịch sử. Thi lịch sử gọi là đáp án chính xác. Nhưng chúng ta học văn hóa truyền thống thì không phải chỉ điền đáp án chính xác mà thôi. Học văn hóa truyền thống là gì? Học về tâm tánh. Là khai mở ngộ tánh của chúng ta, nâng cao trí huệ của chúng ta. A đậu không ai đỡ được. Xin hỏi mọi người, ai là A đậu? Người đọa lạc chính là A đẩu. Người không chịu tự lực tự cường, người tự mình từ bỏ chính mình chính là A đẩu. Đó rất có thể là ai. Quý vị không có phản ứng. Chính mình đó. Quý vị không có phản ứng. Xin nhận của tôi một lại. Tại sao? Cuộc đời quý vị chưa có lúc nào sa đọa. Thật là giỏi giang. Quý vị từ nhỏ đã chững chạc như thế này, hiểu biết thế này. Lúc nào cũng dũng cảm tiến lên. Chưa từng có lúc nào tiêu cực, chán nản, đọa lạc. Cho nên có câu nói rất hay. Người tự bỏ thì trời bỏ. Người tự cứu thì trời cứu. Người tự giúp thì trời giúp. Câu giáo huấn này thực ra là nói với chúng ta, sự thành bại trong cuộc đời đều quyết định bởi tâm thái của chính mình. Chính mình từ bỏ rồi sẽ mãi mãi sa sút. Chính mình có thể kỳ vọng ở chính mình. Có thể tự cứu thì có phước. Sẽ chiêu cảm được rất nhiều quý nhân trong cuộc đời, trợ duyên trong cuộc đời. Cho nên, thực ra nói tới đây, con người nên có cảm ngộ là tất cả nhân duyên trong cuộc đời này đều do tâm mình chiêu cảm mà tới. Ví dụ nói, nếu như chúng ta lòng tham rất nặng, có thể sẽ bị tập đoàn lừa đảo đến lừa. Ví dụ, quý vị có gặp qua chưa? Trước mặt quý vị có người đang đi. Đột nhiên, một túi đồ rớt xuống. Phía trên có tiền. Sau đó hình như một gói đó toàn là tiền. Rớt xuống đất. Sau đó, người đó nói với quý vị, của ai đây? Hai người chúng ta đi qua kia chia nhau. Tôi nhìn nét mặt của mọi người có thể cảm nhận được trị an ở Malaysia rất là tốt. Tập đoàn lừa đảo này rất ít gặp ở Malaysia. Rất nhiều người gặp chuyện này, họ cũng không có lòng tham, họ liền đi mau mau. Họ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có một số người khởi lòng tham, thực sự đi theo để chia tiền, có thể sẽ gặp những cảnh ngộ không tốt. Cho nên con người chỉ cần không có lòng tham này, những nhân duyên không tốt sẽ không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Tất cả những nhân duyên mà mình gặp trong đời thì vẫn phải xem xét lại chính mình. Trong thành ngữ, những thành ngữ có nhắc đến từ tự trong tự kỷ hết sức nhiều, tốt cũng nhiều, xấu cũng nhiều. Cho nên, tốt xấu đều quyết định trong tay chính mình. Chúng ta vừa đọc những từ này là không tốt, bây giờ đọc từ tốt. Tự lực tự cường, tự động tự phát, tự cầu đa phước chẳng phải cũng do tự mình làm ra sao? Được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao chuyển đổi tâm cảnh này đây? Chúng ta đối mặt với sự cam chịu đọa lạc của chính mình, hoặc đối mặt với sự cam chịu đọa lạc của bạn mình, chúng ta nên giúp họ ra sao? Nên giúp mình ra sao? Trước đây, chúng tôi có cùng trao đổi với mọi người về khóa học Điểu Phàm Tứ Huấn. Cô nhắc tới một câu nói rất quan trọng. Thay đổi thói quen là căn bản của sự lập mệnh. Thay đổi thói quen không tốt, tâm thái không tốt, mới có thể thay đổi vận mệnh chúng ta. Trước tiên, chúng ta nhìn thấy tình hình cam chịu đọa lạc. Rất có thể là do họ có thái độ phóng túng dục vọng. Ví dụ, nhìn từ các thời đại, Hà Kiệt Thương Trụ, họ là bạo quân, hoàng đế đời cuối. Thực ra, khi họ tại vị, bên cạnh có rất nhiều thánh hiền nhân. Nhưng họ không dùng tới, họ không nghe lời khuyên của thánh hiền nhân, chứ không phải xung quanh là không có người tốt. Cho nên họ phóng túng dục vọng, không thể tiếp nhận lời khuyên của người khác được. Cho nên rất nhiều người khi cuộc đời mình gặp bất hạnh, gặp thất bại, đều nói: "Ơi, ông trời thật là không công bằng. Không có ai giúp đỡ tôi hết." Đó là oán trời, trách người. Thái độ này gọi là đã sai càng sai thêm. Tại sao? Họ oán trời trách người như vậy, ông trời cũng bị họ oán trách. Những người xung quanh đã từng giúp đỡ họ, muốn giúp đỡ họ, toàn bộ đều bị phủ nhận, còn bị trách cứ nữa. Chúng ta coi, chỉ ý niệm này thôi đã tổn biết bao nhiêu phước. Cho nên, có câu nói: lời nói tổn hết phước nửa đời. Tức là một người nói một câu khiến cho phước báo trong nửa đời đều bị tổn hết. Xin hỏi mọi người có thể nào một ý niệm lại tổn hại hết phước của nửa đời không? Có. Tức là oán trời trách người không cảm ơn. Người không biết ơn thì không có tư cách làm người. Không cảm ơn cha mẹ, không cảm ơn sự bồi dưỡng của đất nước, xã hội, như vậy có phải là người không? Cho nên trong Cách Ngôn Liên Bích có câu nói rằng: kiệt trung tận hiếu dị chi nhân, trị quốc kinh bang dị chi học, an nguy định biến dị chi tài. Một người không biết trung hiếu với đất nước, trung hiếu với gia đình, trung hiếu với người khác, lại không biết báo đáp ân đức của cha mẹ, như vậy không thể coi là người. Chúng ta thường nói, con quạ còn biết mớm cho cha mẹ ăn, con dê còn biết quỳ xuống bú sữa, súc sinh đều biết tri ân báo ân, sao con người chúng ta không biết? Vậy mà là có linh tánh nhất trong vạn vật sao? Trị quốc kinh bang dị chi học. Cho nên học không phải là học lực, học là học vấn chân thực. Cái gì là học vấn chân thực? Có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, gọi là học vấn. Hồi xưa, người 18 tuổi có thể làm quyền trưởng. Thứ mà họ học là học vấn trị quốc bình thiên hạ. Xin hỏi mọi người, bây giờ 18 tuổi thì làm được gì? Tham gia live show ca nhạc. Khác nhau rất xa. Những thứ học được không giống nhau. Quý vị coi, sự giáo dục hồi xưa. Hoàng Hương Đông Hán 9 tuổi. Đông phải ấm, hạ phải mát. Lục Tích giấu quýt cho mẹ, 6 tuổi. Nhìn thấy trái quýt, liền nghĩ tới mẹ mình thích ăn nhất, muốn đem về cho mẹ ăn. Còn nhỏ như vậy đã hiếu thuận như vậy, từ hiếu mà trung. Cho nên, họ suy nghĩ cho cả quốc gia dân tộc. An nguy định biến dị chi tài. Trong nhà xảy ra biến cố, đoàn thể xảy ra biến cố, họ có thể dùng lý trí, dùng trí huệ, ổn định chúng lại. Vượt qua lần nguy nan này trong gia đình và đoàn thể. Từ tài này là tài năng, chứ không phải biểu diễn cho mọi người coi, vỗ tay xong mới gọi là tài năng. Cho nên quý vị coi những cách nhìn của người xưa. Chúng ta coi xong đều thấy những tài năng học vấn bây giờ. Rất có thể gọi là hoa tay, múa chân. Nhưng lại tốn của chúng ta cả 10-20 năm thời gian cuộc đời. Lại học không được tài cán chân chính, học vấn chân chính. Cho nên, bây giờ có câu tục ngữ nói là thói đời lụi bại. Lòng người không bằng thời xưa. Lòng người là do giáo hóa mà ra. Cho nên, chúng ta vẫn phải trân trọng những lời giáo huấn của lão tổ tiên, trí huệ giáo dục 5.000 năm, quan niệm giáo dục 5.000 năm, phương pháp giáo dục, kinh nghiệm giáo dục 5.000 năm và cả hiệu quả giáo dục đời đời đều sanh ra thánh hiền nhân. Tại sao bây giờ chúng ta lại gặp nạn này? Trong gia đình, vấn đề xã hội rất nhiều. Do không học theo giáo huấn của lão tổ tiên, chỉ học theo công danh lợi lộc. Trên dưới đều cầu tư lợi, đất nước sẽ nguy nan. Cả đất nước đều đang tranh lợi, gia đình đều đang tranh lợi. Con cái tranh tiền bạc với cha mẹ, anh em kiện tụng lên tòa. Cho nên từ nhỏ tăng trưởng tâm công danh lợi lộc của con cái, đây là hủy hoại cuộc đời của chúng. Nhưng bây giờ cả thế giới đều nhấn mạnh chủ nghĩa công danh lợi lộc. Thậm chí, rất nhiều nơi, trường mẫu giáo đã bắt đầu dạy cạnh tranh. Cả bộ luận ngữ không có dạy một chữ tranh nào. Quân tử vô sở tranh, dạy nhường, dạy nhẫn nhịn. Tính khí của họ mới kềm chế được, dạy khiêm nhường, mới không ngạo mạn vô lễ. Dạy lễ nhường, mới biết cung kính người khác. Một đứa nhỏ lúc nào cũng cung kính người khác, ở đâu cũng kết thiện duyên với người khác. Một đứa nhỏ không biết lễ độ, lúc nào cũng kết ác duyên với người. Cho nên, sự nhẫn nhường, khiêm nhường, lễ nhường này là phương pháp giáo dục hết sức đúng đắn. Cho nên, lúc nãy vừa nhắc tới với mọi người, có thể một tâm thái hết sức then chốt đối với sự thành bại, hưng suy của cả cuộc đời họ. Chúng ta vừa nói tới, con người, mỗi một duyên phận đều do chính mình chiêu cảm tới. Cho nên người thực sự hiểu lý sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cuộc đời của mình. Họ sẽ không trách trời oán người. Ngược lại, họ hiểu điều gì? Tự mình phản tỉnh. Một người gặp chuyện gì đều biết tự mình phản tỉnh. Họ sẽ tăng trưởng kinh nghiệm. Họ có thể chuyển nguy cơ thành thời cơ. Chuyển bi phẫn thành sức mạnh. Nhưng nếu như một người oán trời trách người, chỉ toàn chỉ trích, rất có thể không có chuyện cũng thành ra có chuyện. Chuyện nhỏ làm thành chuyện lớn. Ngày nay, chúng ta đọc được câu này, đồi khủy tự cam, con người, người oán trời trách người, dễ cam chịu đồi bại, cam chịu đọa lạc. Người phóng túng dục vọng, dễ cam chịu đọa lạc. Kể cả người lười biếng, người không có lòng trách nhiệm, dễ bị đọa lạc. Do phóng túng dục vọng như hố sâu, chắc chắn sẽ rớt vô đó. Người lười biếng, trăm loại bệnh đều sanh từ lười biếng. Quý vị coi, một người mỗi ngày đều ngủ tới 10 giờ, 11 giờ sáng mới thức dậy. Sau đó không đi tìm việc. Ở nhà, chơi máy tính, chơi bời thất chí. Cuối cùng biến thành quý tộc. Quý tộc đó gọi là Nguyệt Quan Nữ Thần. Tháng nào cũng tiêu sạch sành xanh. Đó là do phóng túng dục vọng, họ sẽ đọa lạc. Còn một loại gọi là bạch lãnh nhất tộc, lãnh không tiền lương hưu của cha mẹ, chính mình rất lười biếng, không có trách nhiệm.
Đây đều là tình cảnh đồi hủy tự cam do thái độ cuộc đời của họ bị sai lệch đi. Lúc này nói tới những hiện tượng này, mọi người có cảm thấy nếu thực sự gặp những người trẻ tuổi, những đứa nhỏ này, có dễ dàng xử lý không?
Cho nên thời đại bây giờ nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Trên thực tế, rất nhiều vấn đề tại sao lại khó xử lý? Đều do đã rất nghiêm trọng rồi mới coi trọng. Gọi là vô phương cứu chữa mới thấy rất nghiêm trọng. Nếu như có thể ngăn ngừa ngay từ đầu, thì không thể xảy ra tình hình nghiêm trọng như vậy được. Ví dụ nói một người rất coi trọng sự dưỡng sinh của mình, họ có thể nào mắc ung thư không? Không đâu. Ví dụ nói một người rất coi trọng sự bồi dưỡng đức hạnh của con mình, con họ sau cùng có những hành vi sai lệch không? Ví dụ, cha mẹ rất dụng tâm thương yêu đứa con này, cùng nó lớn lên. Đứa con này lần đầu tiên đã nói dối, nhìn ánh mắt đó thấy khác khác, cha mẹ lập tức dạy dỗ kịp thời. Ví dụ nói đứa nhỏ lần đầu tiên lấy trộm tiền, nét mặt của nó có nhìn ra được không? Quý vị không có phản ứng gì vậy? Tôi biết rồi, con cái quý vị đều không có trộm tiền. Trình độ Malaysia khá là cao. Mấy đứa nhỏ khó tránh việc khởi lên lòng tham. Nhưng cha mẹ rất là dụng tâm. Thì nhìn thấy những triệu chứng này, có thể lần đầu tiên nó trộm tiền liền trừng phạt nghiêm khắc. Sau này nó không chỉ không trộm tiền nữa, nhìn thấy tiền cũng sợ luôn. Tại sao? Sợ người ta nói nó lấy là vì nó đã có tiền án rồi. Cho nên sẽ rất thận trọng. Không phải con. Cái này là ngăn ngừa từ đầu. Cả sự giáo dục, truyền thống đều hết sức coi trọng giáo dục, phòng ngừa. Chứ không phải đợi chúng hình thành những thói quen không tốt rồi sau đó mới đi điều chỉnh. Cho nên chương kinh văn lễ ký học ký này, người làm cha mẹ, người làm thầy cô nhất định phải học trí huệ giáo dục tinh túy nhất. Trong đó có một điểm nói rằng cấm từ khi chưa xảy ra, tức là phòng. Cách dự phòng, lão tổ tiên chúng ta mấy ngàn năm nay đã nhấn mạnh quan niệm giáo dục này. Rất nhiều điều Tây Phương nói là những lý luận giáo dục do họ phát minh ra, thực ra trong kinh điển Trung Hoa đều đã có. Người Trung Hoa không quảng cáo chính mình, do họ thấy những điều này là trí huệ thánh hiền nhân đời đời truyền lại, không phải sở hữu bản quyền của mình. Hơn nữa những trí huệ này đều là minh đức bổn thiện vốn có của mỗi người. Cái này là dự phòng. Xảy ra rồi mới cấm. Chúng đã tập thành thói quen xấu rồi, cái này là phát. Sau đó, quý vị mới cấm những thói quen xấu của chúng. Ví dụ, con quý vị đã mê chơi máy tính rồi. Quý vị muốn nó phải cai đi. Có phải muốn lấy mạng nó không? Không chỉ muốn lấy mạng của nó, mà còn muốn lấy mạng cha mẹ nó. Rất nhiều đứa nhỏ nửa đêm chạy ra ngoài rồi không tìm lại được. Cha mẹ sốt ruột muốn chết. Những đứa nhỏ như vậy nếu không sửa đổi được, cha mẹ thực sự là ốm còn da bọc xương. Đó là xảy ra rồi mới cấm. Quý vị không dự phòng, không xây dựng trước cho nó thái độ nhân sinh đúng đắn. Do thói quen hồi nhỏ giống như thiên tánh, quý vị từ nhỏ đã giúp chúng tập thành những thói quen tốt, chúng sẽ thọ dụng cả đời. Xảy ra rồi mới cấm, xung đột mà vô ích. Tức là tốn rất nhiều tâm huyết, nhưng cũng chưa chắc xoay chuyển được.
chúng ta hãy bình tâm nhìn lại. Thế hệ cha của tôi, rất ít có ai nói cam chịu đọa lạc. Nhưng đến 30-40 năm sau, hình như thế hệ này của chúng ta, hiện tượng này lại trở nên khá rõ ràng. Cho nên từ đây chúng ta sẽ hiểu được. Cả nền văn hóa truyền thống truyền thừa nhờ điều gì? Nhờ sự truyền thừa gia tộc. Một người từ khi sinh ra, họ đã biết nghĩ cho cha mẹ, họ biết nghĩ cho cả gia đình, cả gia tộc này. Họ sẽ nghĩ mình phải làm rạng danh gia tộc. Mình phải rạng danh tổ tiên. Cho nên, tâm trách nhiệm của họ được khởi lên. Người có trách nhiệm thì sao có thể giải đãi được? Sao có thể lười biếng được? Họ học hành rất là tích cực. Họ làm việc rất là cố gắng. Những điều này đều được nhìn thấy ở thế hệ trước của chúng ta. Cho nên, nếu đã sai thì phải chuyển đổi. Tức là lười nhác phải chuyển thành có cảm giác trách nhiệm. Có lòng trách nhiệm. Nếu như dục vọng, phải chuyển thành thái độ cuộc đời đạo nghĩa. Cái này chuyển được. Nhưng cuộc đời bản thân của chúng ta trước đây đều là truy cầu danh lợi. Nhưng thực sự hiểu rõ cuộc đời như vậy không có ý nghĩa gì. Phải nên nâng cao đức hạnh trí huệ của mình, sau đó đem lợi ích cho người khác. Cuộc đời như vậy mới có giá trị, sẽ chuyển đổi được. Chúng ta sẽ không đọa lạc trong dục vọng. Kế đó, chuyển oán trời trách người thành tự mình phản tỉnh. Chuyển sự diễn cớ thành phản tỉnh chính mình. Con người rất biết tìm cớ để oán người. Như vậy hình như bản thân họ bị đọa lạc là rất có lý do. Và chuyển sự thoái lui thành kiên cường bất khuất, càng khó khăn, càng dũng mãnh. Vậy phải bắt đầu chuyển từ ai? Bắt đầu chuyển từ bản thân những người làm cha mẹ. Do giáo dục quan trọng nhất là thân giáo. Trong sử thư có nói, dùng thân giáo thì người theo, dùng ngôn giáo thì người cải. Người làm cha mẹ, trưởng bối, lấy thân làm gương. Đức hạnh đó sẽ cảm động đến bổn thiện vốn có của con cái. Chúng sẽ làm theo. Dùng ngôn giáo chỉ dạy con cái làm, tự mình không làm, thì trong lòng chúng sẽ không phục. Cha không hiếu thuận với ông bà nội, sao lại bắt chúng con hiếu thuận với cha? Có thể sẽ cãi nhau, kiện tụng lẫn nhau. Lúc nãy có nói với mọi người, chúng ta nói phải tự cầu phước. Nhưng trong cuộc đời, tinh thần và thời gian của chúng ta luôn tiêu phí trong việc phủ nhận chính mình. Hình như chúng ta gặp chuyện gì cũng dễ suy nghĩ tiêu cực, đối với chính mình không có lòng tin. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.